900 AM ở Houston và Come On Air 1600 AM ở Dallas, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình thôi đó. Tham dự chương trình thì có số khác, nhưng mà gọi vô để theo dõi chương trình, thí dụ cắm vô điện thoại nếu mình không có gần radio hay không gần computer, cắm headset vô, gọi vô số này, theo dõi chương trình liên tiếp 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Chương trình Luật pháp và Đời sống với luật sư David Vương. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và Đời sống của anh em 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin hay Galveston, Conroe, hay tất cả thính giả nào có thể nghe được giọng của luật sư David Vương hay Tom trên làn sóng của 900 AM hay 1600 AM ở Dallas. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin chào luật sư Tom và David xin kính chào quý vị.
Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nhận được đầu tiên. Dạ, chào xin tên là hello.
Dạ, chào hai luật sư, tôi tên là Phấn. Tôi có câu hỏi về tai nạn xe cộ đó.
Mời chị.
Dạ, nếu như mà bị tai nạn, mình là người có lỗi, thì sau khi mình trao đổi insurance bằng lái này nọ cho đối phương rồi thì cảnh sát có tới làm gì không? Thì như vậy là mình xong, mình không có cần phải gọi bảo hiểm, cái gọi bảo hiểm là quyền lợi của phía bên kia phải không ạ? Đó là câu thứ nhất. Rồi nếu như mà không có cảnh sát không có cho ticket, chỉ cho report thì chờ trong vòng 2 tuần họ gửi về cho mình, hay là mình phải đi lấy và mình sẽ làm gì với cái report đó, rồi nó ảnh hưởng như thế nào đối với bằng lái của mình? Dạ, thưa cảm ơn thầy.
Dạ vâng, một câu hỏi mà có thể trả lời 5-10 phút mới xong phải không luật sư David?
Yeah.
Trước hết
chỉ gọi đúng chỗ.
Yeah. Mình là người có lỗi.
Yeah.
Mình có cần police report hay không?
Dạ. Yeah. Well, cái police report đã có rồi. So, nhưng mà nếu yes, nhưng mà mình có lỗi thì mình không có cần. Nhưng mà luật sư Thơm biết không? Chị Phán hỏi cái một cái câu rất là hay, là tại vì mình có nên gọi bảo hiểm của mình không?
Dạ. Yeah.
Nó có hai cái luật. Một cái luật á là theo luật hình sự, là theo luật nhà nước bắt mình làm. Và một cái luật á là cái luật bảo hiểm của mình bắt mình phải làm. Nó có hai cái luật. Cái luật trước nhất á, nếu mình đụng xe mà xe của mình phải sửa 1,000 đồng trở lên thì mình phải báo cáo cho cảnh sát biết. 1,000 đồng trở lên thì mình phải báo cáo cho cảnh sát biết.
Okay.
Nhưng trong cái hồ sơ của chị Phấn này, cảnh sát có ra rồi thì mình không cần báo cáo. Thì câu hỏi của chị là mình có cần gọi bảo hiểm của chị không? Yes.
Lý do?
Là tại vì cái đó là cái luật giao kèo giữa mình với bảo hiểm.
Tức là khi mình mua bảo hiểm mình nói hey, trong đây ông bà đồng ý là nếu có đụng xe hay có tai nạn gì gọi cho chúng tôi biết trước.
Đúng rồi.
Ok.
Nhưng nó có hai cái gọi.
Ok.
Nó có hai cái gọi là tại vì anh chị em cứ sợ hoài à. Luật sư ơi, tại sao tôi phải gọi vậy? Bảo hiểm tôi lên sao? Mình gọi là mình báo cáo cho bảo hiểm. Tại vì bảo hiểm nó nói là mày phải biết cho tao biết chuyện gì xảy ra. Nghĩa là họ muốn, điều thứ nhất á, là họ muốn là mình nói chuyện với họ chuyện gì xảy ra sớm chừng nào tốt chừng nấy, thì cái trí tuệ của mình á, cái sự hiểu biết của mình nó rõ ràng.
Okay.
Đối với mình á, mình cho mình có lỗi, chưa chắc. Là tại vì bảo hiểm nói no, bảo hiểm nói là khách tôi không có lỗi, là tại vì mình là một người bình thường. Bảo hiểm có 1,000 cái hồ sơ, họ có một cái cách suy nghĩ khác. Thì trả lời đó là chị phải gọi bảo hiểm của chị. Gọi bảo hiểm nghĩa là gọi bảo hiểm, chứ không có phải là claim bảo hiểm.
Ok. Có một khía cạnh khác nữa. Nếu mà cái xe này vẫn thiếu tiền nhà băng.
Đó.
Thì cái xe này không phải hoàn toàn của mình.
Đó.
Thì cái trách nhiệm của mình với nhà băng cũng phải gọi bảo hiểm mình.
Đó.
Thì mình có trách nhiệm tới hai chỗ luôn.
Dạ đúng rồi, cái đó cái phía bảo cái phía nhà băng em quên đi, nhưng mà luật sư Thơm nói đúng. Dạ. Mình có cái anh là chủ xe nữa.
Nhưng mà cũng có những thính giả nghĩ là ok. Thí dụ đi, người bên kia họ không có bằng lái xe, hay là họ cũng có lỗi gì, hay là nhỏ quá họ không gọi, thì mình gọi làm gì?
Yeah.
Mình gọi tự nhiên mình đi giơ tay lên cho bảo hiểm biết là ok, tăng bảo hiểm lên đi.
Wow, cái luật là nó bắt mình gọi.
Yeah.
Nhưng mà cái sự lúc nào á, okay, mình có hai lá bài. Một lá bài là không gọi, một lá bài là gọi. Luật sư Vương lúc nào cũng kéo cái lá bài gọi hết á. Tại vì nó an tâm, nó khỏe, nó ngủ ngon, cho nó xong chuyện luôn. Tại vì bảo hiểm họ sẽ track cái hồ sơ này, họ coi như thế nào, và họ sẽ binh cho quyền lợi cho mình. Chưa chắc là chị Phấn có lỗi. Tại vì có nhiều người lên gặp luật sư Vương, nói em có lỗi luật sư Vương, nhưng mà sau khi hỏi thì lại là không có lỗi. Tại vì luật sư Biên biết nhiều hơn mình.
Okay.
Chưa chắc. Nhưng mà anyway, để trả lời là chị phải gọi bảo hiểm của chị. How about 2 weeks, 2 tuần lễ? Thường thường á, một người cảnh sát đó, họ cần 10 đến 12 ngày, hoặc là 10 đến 2 tuần lễ, 1 tuần lễ rưỡi là 2 tuần lễ, để họ nộp cái giấy lên mà đã họ ra họ làm cái police report, họ nộp lên. Họ nộp lên xong rồi họ mới scan vô cái computer, là nó mới ra được, thường thường thôi nha, thường thường. Tiếng Mỹ nó gọi là in general á, thường thường, 2 tuần. Cái miếng giấy này từ đâu mình phải làm cái gì, chừng nào mình có nó, mình phải đi mua nó, chứ không có phải là tự nhiên nó gửi về cho mình. Nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm sẽ mua nó đó. Cái đó là cái mà David muốn nói với chị Phấn á, là cái giấy cảnh sát á, họ nằm ở trên computer đó, chừng nào có người nào mua đó thì nó mới về.
Ok, bây giờ cái câu thứ ba đó là có ảnh hưởng gì với hồ sơ bằng lái xe với DPS, Department of Public Safety, có ảnh hưởng gì về sau này không? Thì cái câu hỏi đó cho Tom phân tích ra thành ra hai khía cạnh. Một là đối với bằng lái xe của mình, tại cũng nghe nói, Tom nghĩ chị hỏi về cái gì mà cái điểm á. Và cái thứ nhì á, có ảnh hưởng về sau này bảo hiểm có lên không? Mà luật sư Lê Vương.
Đó. Tại vì nó cũng có hai phía nữa. Một phía là bảo hiểm của mình. Bảo hiểm của mình á, họ lên không lên á, nó có nhiều cái lý do lắm. Luật sư Thơm biết cái lý do đầu tiên quan trọng nhất tại sao bảo hiểm mình lên không? Number one.
Đụng xe nhiều quá hay lái xe ẩu?
Cái đó là number two. Number one là
tuổi của mình.
Cái đó number three. Number one là cái fare score của mình đó. Mình đi mua xe, mình đi mua nhà đó, thì nó dùng, nó gọi là credit score. Còn cái anh bán bảo hiểm á, anh dùng cái chữ là fare score.
Fare.
Fare score, nhưng mà em quên cái fare nó đại diện cái chữ gì quên rồi. Nhưng mà nó cũng gồm gồm giống như cái credit score. Thì nó có một hai phần trong trọng, nó different, nhưng mà nó cũng giống như credit score của mình. Nếu cái điểm mình xuống á là number one là bảo hiểm mình nó lên.
Ok.
Đó. Cái điều thứ hai đó là luật sư Thơm nói hồi nãy là đụng nhiều, là đụng mình có lỗi không? Nếu mình có lỗi, giống như chị Phấn này, mình có lỗi thì sao? Nó có hai loại bảo hiểm. Một loại á thì nó sẽ phạt mình trong vòng 2 năm.
Ok.
Tại vì mình có lỗi mà. 2 năm nghĩa là gì vậy chị Phấn? 2 năm nghĩa là 4 lần. 4 lần. 4 lần bảo hiểm. Ngày xưa đó, luật sư Vương mới qua Mỹ đó, mua bảo hiểm á, là không có vụ mà mua 6 tháng đâu. Không có vụ mà mua 1 năm đâu, luật sư Thơm. Mua bảo hiểm là mua 1 năm, chứ không phải là mua 1 tháng. Nó không có cái vụ là mua 1 tháng hoặc là 6 tháng. Nó chỉ có 1 năm thôi.
Ok.
1 năm á, bảo hiểm nó lỗ. Là tại sao mình đụng hoài, nó phải giữ cái bảo hiểm của mình 1 năm. Nó không lên giá được. Cho nên cái anh mà ảnh là anh gọi là numbers puncher ấy, là cái anh mà bỏ số vô mà để học mà toán á,
người kế toán đó,
kế toán đó, cái anh mà punch number đó, ảnh mới nói no, nếu mà mình để một năm á, mình không lên giá không được, cho nên mình cắt lại 6 tháng rồi đó. Thì trong năm 1996, 97, 95 rồi đó thì bảo hiểm của mình nó mới là 6 tháng.
Okay.
Và tại vì có đó cái lời cho bảo hiểm thôi. Thì nếu mà nó nằm trong bảo hiểm của chị 2 năm thì chị phải lên giá 4 lần. Còn nếu mà nhiều cái bảo hiểm nó nằm 3 năm thì nó lên là 3 lần, 6 lần. Nhưng mà đối với cái giấy mà có liên hệ với bằng lái của mình không đó, dạ không. Là tại vì đụng xe thì nó gọi là dân sự, nhưng mà uống rượu đụng xe đó thì nó là hình sự, thì nó sẽ phạt cái điểm ở trong cái bằng lái của mình.
Có phải một cái quan trọng nữa là nếu mà mình khi mình bị đụng xe đó thì cảnh sát quyết định lúc đó có cho giấy phạt hay không?
Yes.
Cái giấy phạt mới là tính điểm.
Yes. Chị nói ở đây là bậc cảnh sát có ra, nhưng mà cảnh sát không có cho cái giấy. Nhưng mà nếu cho giấy phạt đó, nếu cho giấy phạt mà mình có cái này đó, là mình lâu lâu mình bận quá đi, mình lấy giấy phạt đó mình lật ở đằng sau cái số tiền là 197 đồng, mà viết cái check mình gửi đi đó, thì cái đó là mình nhận lỗi, mình không có đi học defensive driving, mình không làm gì hết, cho nó xong chuyện thôi. Thì cái đó nó sẽ phạt mình 2 điểm, mình phạt mình 2 điểm. Ok. Thì cái 2 điểm này nó nằm ở trong cái record của mình 3 năm. Nó nằm ở trong record của mình 3 năm. That's why đó, là thường thường người Mỹ họ mướn luật sư để họ try đi học cái defensive driving, họ try to dismiss it, là không có phạt. Cái trong đó nó nằm 3 năm.
Ok, dạ vâng. Hy vọng là trả lời được câu hỏi những gì thắc mắc của chị. Ok, dạ cảm ơn chị rất nhiều. Giờ thứ mời thính giả giải kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ, yeah, thứ mời à. Dạ, thưa mời thính giả dây trực tiếp. Dạ, yeah, hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời.
Ồ, dạ, xin chào hai luật sư.
Dạ.
Dạ. Tôi có một câu hỏi hỏi dùm cho một người quen như vậy. Luật sư Vương nghe nói cũng phụ trách về vấn đề thuế đó. Xin hỏi hai luật sư là bây giờ một gia đình mà có 2 vợ chồng với lại 1 người con. Bây giờ 3 người đó cùng đứng tên mua chung một căn nhà. Thì bây giờ nếu mà cái thời gian gần đây á, một vài năm nữa, 2 ông bà đó tới tuổi về hưu, nhưng mà cái người con vẫn còn đứng tên, tức là cái nhà này 3 người đứng tên, cha mẹ người con, thì người cha mà về hưu sớm, về hưu tới tuổi về hưu đó, luật sư, thuế nhà có được giảm hay không? Mà nếu mà được giảm, còn nếu mà không thì tại sao, luật sư trả lời được không?
Okay,
trả lời
vâng. Dùm. Dạ vâng, dạ cảm ơn.
Thế là cái này là gọi đúng anh Thòm.
Về địa ốc, thuế má địa ốc đầu ta thì như vậy. Thuế địa ốc là mỗi thuế của đất của mình nó bất động sản á, thì mỗi một năm mình trả một lần, phải không? Cả tháng 10, tháng 11 họ gửi giấy ra, họ cho mình cho tới tháng 1, phải không, sư David?
Đúng rồi.
Dạ, để trả sau tháng 1 có thể bị phạt, và sau đó mỗi tháng phạt một tí. Thì cái thuế đó làm gì? Thuế đó, tại chị hỏi muốn giảng nghĩa thì Thông giảng nghĩa rõ ràng hết, từ đầu tới cuối luôn. Thuế đó là vô cho thành phố, cho
trường học,
thuế cho cảnh sát, thuế cho chữa lửa, thuế cho thương mại để họ xây đường, cho thí dụ như là cái stadium của mình. Và thuế đó trả lương cho thị trưởng với là nghị viên, tất cả những gì dính líu trong thành phố. Ok. Thì nhiều có những khán giả thắc mắc là ủa vậy sao người già cũng phải trả thuế mà người trẻ cũng trả giống nhau? Dĩ nhiên ai cũng có nhà mà trả thuế hết. Nhưng dĩ nhiên người già sau khi bao nhiêu tuổi đó thì phần đông sẽ không có con nhỏ đi học trung học.
Ok.
Thì cái tiền trả cho school tax, cho trung học, thì người đó không được hưởng. Và một phần nữa đó, họ ra cái luật đó để giúp cho những người già. Tại những thường thường những người già đó thì lợi tức của họ sẽ từ từ thấp lại thành ra fixed income. Đó là tiền già thôi. Thì có những lý do đó họ bớt thuế cho những người già. Có thể 60-70%. Đó. Thì bây giờ mình tính ra như bài toán đi, ba người chủ nhà
thì cho nó là 1/3 đi.
Dạ, nếu mà mình rõ, mình có giấy tờ rõ ràng là 1/3, hay không không giấy tờ rõ ràng thì chỉ 1/3 thôi.
À.
Thì mình điền cái đơn đó, trong đơn đó họ có cái phần họ hỏi là khẩu phần của ông trong cái nhà này là bao nhiêu, nếu ông 65 tuổi ông khai là ông muốn bớt thuế thì họ trừ ra 1/3, và cái 1/3 đó họ bớt bao nhiêu phần trăm cho người đó.
Đúng rồi.
Đó. Yeah. Nhưng đôi khi có những gia đình người con có 10%,
yeah,
ba má 90%, nhưng mà mình có giấy tờ rõ ràng khi mình mua nhà,
yeah,
trong đó ghi là ba là 80% đi, mà giờ ba 65 tuổi thì mình gửi giấy đó lên và một cái giấy xác nhận cái verification là ba vẫn luôn sống và ba bao nhiêu tuổi đó bằng lái xe những chi tiết như vậy, thì họ sẽ chia ra 80%, 20%. Cái người chủ 80%, 65 tuổi trở lên thì được bớt của cái phần 80% đó,
yeah,
được bớt một tí, được, yeah, bớt theo người già. Còn mình vẫn còn trẻ, chưa tới 65 tuổi, 20% mình trả 100% của 20%.
Yeah.
Ok.
Cái quan trọng của David muốn hỏi đó, mà cái câu hỏi cho chị đó, chị phải suy nghĩ nè. Cái lợi tại sao để ba người trong một cái hồ sơ, cái lợi của nó là cái gì? Cái ý của mình là cái gì? Đó, cái đó phải hạ trả lời câu đó đó.
Okay. Có nhiều. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.